Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3934 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
Tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi bị chuyển trại giam xa gia đình.
Việt Nam có gần 2.000 vụ tai nạn giao thông trong 2 tháng qua.
Cộng sản Việt Nam đưa chiến hạm Quang Trung tham gia tập trận hải quân ở Ấn Độ.
Hoa Kỳ tặng thiết bị điều trị bệnh Lao trị giá 3 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Và như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh anh Lương Nhật Quang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Gia đình của tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi cho biết là cô đã bị nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đắk Lắk chuyển đến trại giam Gia Trung cách nhà cô khoảng 200 cây số để chịu án tù 2 năm 9 tháng, cho dù nữ tù nhân này có con nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Cô Huỳnh Thục Vi bị công an Đắk Lắk bắt giữ để chịu án tù mà tòa án thị xã Buôn Hồ kết án từ năm 2018 về tội danh xúc phạm quốc kỳ vì đã xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng như một hình thức phản đối sự cai trị độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản. Nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cho cô được gặp người thân và hai con nhỏ kể từ ngày bị giam cầm hơn 3 tháng trước. Thậm chí gia đình chỉ biết được cô bị chuyển trại giam khi đến trại tạm giam của thị xã Buôn Hồ để tiếp tế cho cô. Theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 260 tù nhân lương tâm trong điều kiện sống hà khắc và bị đối xử vô nhân đạo.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, trong gần 2 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 2.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.185 người chết và bị thương 1.260 người. Cụ thể, có 1.953 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1.172 người thiệt mạng và 1.255 người bị thương. 14 vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến 9 người chết và 4 người bị thương. Con số tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2022 giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và giảm đáng kể so với năm 2017, khi số tai nạn giao thông được ghi nhận tăng kỷ lục với gần 3.500 vụ. Ở Việt Nam, tai nạn giao thông giết chết khoảng 1.000 người mỗi tháng do cơ sở hạ tầng tồi tàn, hệ thống pháp luật không hoàn thiện và ý thức kém của người tham gia giao thông. Tham nhũng trong lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát giao thông, cũng làm tình trạng giao thông ngày càng tệ.
Tàu hộ vệ được trang bị hỏa tiễn mang tên 016 Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam vừa lên đường sang Ấn Độ để tham dự cuộc tập trận Hải quân đa phương Milan Island 2022 tại thành phố Visakhapatnam từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam đưa tàu chiến tham dự cuộc tập trận định kỳ mỗi 2 năm một lần. Năm 2018, Hà Nội chỉ cử phái đoàn quan sát viên tham dự diễn tập Milan. 2 năm sau, cuộc tập trận này bị hủy bỏ do sự bùng phát đại dịch Vũ Hán ở nhiều quốc gia. Ireland quy tụ lực lượng từ 47 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia trong bộ tứ AUKUS, cũng như các nước ASEAN và những nước đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ như Nga, Iran và Israel. Đây cũng là một phần trong chính sách hướng đông và là phản ứng của Ấn Độ đối với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Cộng, mà trong đó Bắc Kinh cố gắng bao vây Ấn Độ ở sân sau của họ bằng cách xây dựng các cảng chiến lược ở các nước như Pakistan, Sri Lanka và tăng cường quan hệ đối tác với các nước như Bangladesh và Myanmar.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa trao tặng thiết bị phát hiện và chuẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam. Món quà này đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương giữa tuần qua. Theo Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đợt trao tặng này bao gồm 38 máy chẩn đoán lao nhanh, cùng 90.000 bộ xét nghiệm kèm theo và 10 máy X-quang kỹ thuật số, sẽ được phân bố cho các cơ sở y tế huyện trên cả nước. Trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Nghệ An, Lai Châu, An Giang và Đồng Tháp, những nơi có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao. Đợt trao tặng này cũng bao gồm thuốc đủ để điều trị cho 15.000 bệnh nhân lao tiềm ẩn, với liệu trình điều trị 3 tháng và sẽ được cấp phát trên toàn quốc, thông cáo cho biết thêm. Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, với 172.000 người mắc bệnh lao và hơn 10.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có hai sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua thưa ông. Mới nhất là việc hội nghị ASEAN đã mở ra tại Campuchia. Nước hiện là chủ tịch luân phiên của hiệp hội này. Việc nổi bật được ghi nhận là thành viên Miến Điện tiếp tục bị cấm tham gia cuộc họp, và nhiều ngoại trưởng khác chỉ tham gia hội nghị một cách gián tiếp vì COVID-19. Ông có nhận xét gì về cuộc họp này và vai trò chủ tịch của Campuchia trong năm nay, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, hội nghị ngoại trưởng ASEAN tổ chức hôm 17 Tây tháng 2 thứ năm tại Nam Vang ở Campuchia thì chỉ có 6 ngoại trưởng hiện diện, 4 ngoại trưởng vắng mặt và họp trên mạng online. Ngay ông ngoại trưởng của Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn thì cũng bị dính COVID, bị nhiễm COVID, do đó cũng không tham dự được. Chỉ có 6 nước tham dự hiện diện là nước chủ nhà Campuchia, kế đó là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore và Lào. Campuchia từ xưa nay là một quân cờ của Trung Quốc. Năm 2012, bởi vì binh vực lập trường Trung Quốc nên Campuchia làm chủ tịch nhưng mà không đưa ra một cái thông cáo chung. Và người ta lo lắng là 10 năm sau, tức là bây giờ năm 2022, có thể là từ đây tới cuối năm, khi mà cái thượng đỉnh của ASEAN họp thì chưa chắc là có được một cái thông cáo chung. Trung Quốc là một cái quốc gia hỗ trợ và nâng đỡ cho chính quyền quân phiệt của Miến Điện, cho nên Campuchia là một cái con cờ của Trung Quốc, và do đó mà Campuchia cũng muốn mời miếng quân phiệt của Miến Điện tham dự, nhưng đã bị sự chống đối dữ dội của những nước như là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore. Xin lỗi là Nam Dương, Mã Lai, Philippines, Singapore. Do đó mà Campuchia không có mời được. Nhìn chung thì năm 2022 Campuchia làm chủ tịch thì khuynh hướng của ASEAN là những cái nghị trình có thể sẽ là bị Trung Quốc ảnh hưởng. Dạ thưa anh.
Vâng, quay sang Việt Nam, đánh dấu 43 năm cuộc chiến tranh biên giới với Trung Cộng từ tháng 2 năm 1979 được cộng đồng mạng nhắc đến mạnh mẽ hơn những năm trước. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến này và thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, khi mà Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đi bằng đầu gối đến dự cái hội nghị Thành Đô ở bên Trung Quốc từ 3 Tây tới 5 Tây tháng 9 1990. Trong cái nhóm Cộng sản Việt Nam này là dẫn đầu bởi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Hồng Hà, Hoàng Bích Sơn, Đinh Nho Liêm, và họ chấp nhận 16 chữ vàng và 4 tốt do Ma Ơ Giang Trạch Dân lập ra, và họ đồng ý là với Trung Quốc là không được nhắc gì về chiến tranh 1979, cũng như là loại ông Nguyễn Cơ Thạch Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là ngoại trưởng và phó thủ tướng, và loại ra ông là cha của ông Phạm Bình Minh, hiện giờ là phó thủ tướng thường trực. Và ông Nguyễn Cơ Thạch có nói rằng là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu. Và đúng như vậy, từ đó tới nay thì không năm nào mà Cộng sản Việt Nam dám tổ chức lễ tưởng niệm những quần chúng cũng như là tử sĩ đã hy sinh ở trong cái trận 1979 là biên giới phía Bắc. Thì do đó mà trong sách sử của Việt Nam hiện giờ trong sử cũng không có cái vị trí của cái chiến tranh 1979 ở phía Bắc. Và ngay cả tờ Quân đội Nhân dân trong năm nay, đúng ngày 17 tháng 2, thì họ cũng ghi là ngày 17 tháng 2, 1947, những cái biến cố không có gì quan trọng của 1947, chứ họ không có dám nói đến 17 tháng 2, 1979. Cho nên hiện giờ thì chính quyền không dám, vẫn không dám kỷ niệm mỗi năm, sử sách thì cũng không dám ghi vào. Đó rõ ràng là như ông Nguyễn Cơ Thạch nói là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu từ đó. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với đề tài Chữ Nghĩa Trong Ngôn Ngữ Việt Nam Hiện Nay.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao bao bát sương hùng anh.
Kính thưa quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu đàm luận với nhà văn Đỗ Văn Phúc về vấn đề sử dụng chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam sau khi biết ông vừa biên soạn cuốn Chuyện Dài Chữ Nghĩa sẽ cho ra mắt vào khoảng 3-4 ngày nữa. Hôm nay và những tuần kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về đề tài trên. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng rất nhiệt tình tại hải ngoại từ năm 1992, đặc biệt tại tiểu bang Texas. Chính vì thế, tuần vừa qua, tại thành phố Arlington, Dallas, bà Stephanie Click, dân biểu tiểu bang Texas, đã thay mặt ông thống đốc và quốc hội tiểu bang Texas, đã ký tên và trao tặng nhà văn Đỗ Văn Phúc, cựu chủ tịch quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, một bảng vinh danh để ca ngợi những đóng góp của cá nhân ông và tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đã góp phần vào sự thăng tiến của cộng đồng Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông sinh sống. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nếu chúng ta nên thống nhất hóa ngôn ngữ để tất cả mọi người Việt trên thế giới đều có chung một ngôn ngữ, thì chúng ta nên thống nhất theo tiêu chuẩn nào và ai là người có thẩm quyền để quyết định từ nào là đúng nhất để mọi người sử dụng theo, thưa anh?
Thưa Thái Hòa, thưa quý vị thính giả, hiện nay chúng ta chưa có một cái tiêu chuẩn nào trong luật định cả. Tức là có thể nói cả miền Nam trước đây và cả miền Bắc và cả Việt Nam đến bây giờ chưa có một hàn lâm Việt nào về ngôn ngữ. Mà chỉ có những nhà giáo, những người có lòng nhân sĩ, họ quan tâm đến việc chấn chỉnh, họ đưa ra những đề nghị này, đề nghị đó. Và chưa có một cái quy luật nào được tất cả mọi người đồng ý về văn phạm, về cách viết. Thì như vậy trên phương diện quốc gia, thưa anh Thái Hòa, cũng chưa có một cái luật lệ nào nó có tính chất cưỡng chế. Cho nên bây giờ giữa cái cách dùng này và cách dùng kia, chưa ai dám nói tôi đúng mà anh sai cả. Ai cũng có thể là đúng theo cái tiêu chuẩn, theo cái chủ quan của họ. Cho nên hiện nay chúng tôi dựa trên cái quy luật mà trước đây chúng tôi đã được hấp thụ trước năm 75, những quy luật về văn phạm. Và thứ hai, trong cái quy luật văn phạm trước năm 75 nó cũng có những cái khuynh hướng khác nhau. Ví dụ như cách đánh giác dấu quyền sắc nặng hoại ngã. Trước đây chúng ta có hai cách đánh. Có người thì đề nghị đánh ví dụ như chữ hòa, có người thì bảo là đánh tên chữ O. Nhưng mà có một cái nhóm khác đánh tên chữ A. Và nếu chúng ta lật từ điển ra thì chúng ta thấy cũng có những cuốn từ điển đánh tên chữ O, như là cuốn từ điển Tiến Đức, cuốn từ điển Đào Duy Anh, và có những cuốn từ điển khác là chủ trương đánh tên chữ A, như là cuốn từ điển của ông Nguyễn Bình Hòa. Đấy, thì thưa quý vị, chưa biết ai đúng ai sai, đây là cái quy luật mà chúng ta sẽ đồng thuận với nhau hay không đồng thuận. Mà có khi thưa quý vị ngồi bàn với nhau cả hàng chục năm chưa được cái sự đồng thuận, như là Hàn Lâm Việt của Pháp, thưa quý vị họ cũng đã ngồi với nhau hàng chục năm rồi, họ không bao giờ đi đến một cái thống nhất nào cả. Chúng tôi chỉ có hy vọng rằng có một ngày nào đó những người Việt Nam gạt bỏ những cái hàng rào về chính trị qua một bên, ngồi lại với nhau, cùng nhau soạn ra một cái quy luật nào đó tương đối để lên một cái cơ quan thẩm quyền để được phê thuận. Và cái việc này thưa quý vị tôi cũng thấy là hơi bi quan, bởi vì trong chế độ hiện nay ở tại Việt Nam thì hình như họ không quan trọng cái vấn đề bảo tồn văn hóa lắm. Thưa
nhà văn Đỗ Văn Phúc, người Việt của chúng ta có câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Phỏng theo cái câu chuyện Kiều còn thì nước Việt còn của Phạm Quỳnh. Theo anh thì tại sao ngôn ngữ lại quan hệ mật thiết tới sự tồn vong của quốc gia như vậy?
Thưa anh Thái Hòa, lại đi qua vấn đề chính trị, quân sự một chút. Thưa anh, ngày xưa đó, các cái nước mà muốn đi xâm lăng các nước nhỏ đó thì thường dùng cái chính sách là quân sự. Đem quân qua đánh rồi xâm chiếm nước đó cải thiện. Nhưng mà vào thời đại của chúng ta bây giờ nó không có dễ làm cái chuyện đó. Thời đại bây giờ chúng ta có Liên Hợp Quốc, có những tổ chức quốc tế, thì có thể nói là nếu mà có liều màng thì cũng như là anh Nga bây giờ đang dọa Ukraine, hay là anh Trung Cộng bây giờ đang dọa ở Đài Loan, thì đó là những tay gọi là ba đầu hung hãn thì chúng ta nói. Chứ mà nếu tâm bình thường thì cái cuộc xâm lăng bây giờ không có dễ gì dùng quân sự. Nhưng mà cái xâm lăng dễ nhất, êm ái nhất mà khó gây phản ứng nhất, đó là sự đồng hóa của một dân tộc qua lĩnh vực văn hóa. Mà trong đó thưa quý vị, ngôn ngữ là một thứ vũ khí hàng đầu. Cho nên khi họ đã đồng hóa chúng ta, ví dụ như bên Việt Nam, bây giờ người Trung Cộng bên đó mấy hàng chục năm này họ đã tràn qua, họ xâm chiếm nhiều thành phố của chúng ta, lập nghiệp định cư rồi làm ăn buôn bán. Thưa quý vị, đó là một sự xâm lăng về dân số, rồi văn hóa của họ sẽ tràn ngập về Việt Nam. Trước đây chúng ta ít khi thấy những cái bảng hiệu tàu lắm, bây giờ tôi thấy Việt Nam ngay là đi đâu cũng thấy bảng hiệu tiếng tàu đầy nhất. Thưa quý vị, đó là sự đánh mất văn hóa của Việt Nam đấy. Chứ việc chúng ta sẽ dần dần đi chữ tàu lấn đát và coi như người Việt Nam sẽ mất bản sắc của người Việt Nam. Và thưa anh Thái Hòa, khi đó thì không cần phải quân sự, không cần nhà tù gì cả, người Việt Nam cũng đã thành người Trung Hoa.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, so sánh việc sử dụng từ giữa chế độ Cộng sản miền Bắc và chế độ tự do của miền Nam Việt Nam trước đây và hiện nay giữa người Việt ở trong nước với lại người Việt tại hải ngoại, thế thì anh có nhận xét gì ạ?
Thưa anh Thái Hòa, ở hải ngoại này, trên báo chí hay là trên email tôi thường thấy người ta bảo đấy, trên phát nhau ta dùng chữ của Việt Cộng, dùng từ ngữ của Việt Cộng. Thưa quý vị, không có từ ngữ nào của Việt Cộng cả, cũng không có từ ngữ nào của quốc gia cả. Từ ngữ, ngôn ngữ là của tổ tiên chúng ta để lại. Ngày xưa chúng ta có tiếng nói nhưng mà không có chữ, thì chúng ta phải mượn văn từ của người Tàu để làm công việc tiêu chính và giao. Rồi đến khi chúng ta có chữ nôm thì chúng ta mới bắt đầu viết cái tiếng Việt Nam, lời nói Việt Nam thành cái chữ nôm. Rồi đến thế kỷ thứ 17 khi mà giáo sĩ Francisco de Pina và giáo sĩ Alexandre de Rho từ bên Tây Phương đã qua Việt Nam truyền giáo, họ đã dùng mẫu từ Latin để soạn ra chữ quốc ngữ. Thưa quý vị, đó là chữ Việt Nam mà đã được hai người Trung Quốc soạn ra. Và từ đó đến nay biết bao nhiêu lần sửa đổi cho hoàn chỉnh thì đó là ngôn ngữ Việt Nam. Không có ngôn ngữ Việt Nam, không có ngôn ngữ quốc gia. Mà cái sự khác biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái cách dùng chữ. Tức là ngày xưa ở miền Nam chúng tôi và hiện nay chúng tôi đang cố gắng để giữ cái cách dùng trong sáng. Cái nghĩa của cái chữ đó phải được áp dụng đúng. Khi mình nói ra người ta hiểu đúng nghĩa đó. Còn cái cách dùng bây giờ, thưa quý vị, nó gọi có thể nói là rất là cầu thả. Bây giờ họ dùng cái danh từ để làm cái động từ. Ví dụ chữ ấn tượng là một danh từ, chữ tâm tư cũng là một danh từ. Nhưng mà bây giờ họ bảo, tôi ấn tượng anh lắm, tôi tâm tư chị, ôi tôi thấy gia đình anh hoàn cảnh lắm. Thế anh họ dùng cái danh từ làm thành cái động từ thành cái câu nói rất là kỳ quái. Và cái khuyên hướng ở tại Việt Nam là họ thường bớt các chữ đi để nói cho nhanh. Ví dụ như bảo, ôi thằng ấy làm ăn bất lắm, cái cô ca sĩ này hát rất là đỉnh, gia đình tôi sống rất là chuẩn, ô cái này chất lắm đấy. Tôi cứ họ cắt bớt cái chữ của người ta đi, họ chỉ nói một chữ thành nó nghe nó vừa lạ tai và vừa mất cái ý nghĩa của nó. Thì ý nghĩa lấy một cái ví dụ rất là rõ ràng nhất, tức quý vị hoành tráng, hoành tráng là nói đến đồ sộ to lớn về thể vật, về vật chất, ví dụ bức tường thành hoành tráng, một dãy lâu đài hoành tráng. Bây giờ chúng tôi nghe bên Việt Nam người ta dùng hoành tráng trong bữa tiệc, cố gắng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng nhé. Tức quý vị nó vô duyên hết sức, nó kỳ lạ đó. Cho nên chúng tôi thấy nếu mà không chấn chỉnh bây giờ, nếu bây giờ chúng ta không biết cách để dừng nó lại, thì không biết một ngày đó nó viết cái tiếng Việt của chúng ta sẽ trở thành một cái thứ, tôi xin lỗi quý vị, tôi dùng cái quái thai, nói ra mà không ai hiểu được cái gì đó, thưa quý vị.
Kính thưa quý thính giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài phát thanh Đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, một vị hoàng đế có lòng dũng cảm, muốn chấn hưng lại tình trạng suy yếu của nước Đại Việt và trấn áp kẻ thù từ thời khai quốc là Chiêm Thành. Ông cũng là vị hoàng đế duy nhất trong sử Việt bị tử trận xa trường. Cái chết của ông được xem là một thiệt thòi lớn cho nhà Trần và Đại Việt. Qua chuyên mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Vua Trần Duệ Tông của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Dòng sử Việt từ muôn kiếp như ánh trăng chiếu rọi sơn hà. Lòng người Việt mãi trong sáng, luôn khắc ghi nơi tận đáy con tim.
Trần Duệ Tông hoàng đế tên là Trần Kính, con thứ 11 của vua Trần Minh Tông và Đôn Từ Quý Phi. Khi còn là hoàng tử, ông được ban tước hiệu Cung Tuyên Vương. Vào năm 1369, vua Trần Dụ Tông băng hà vì không có con nối dõi, nên Hiến Từ Thái Hậu chọn cháu trai của mình là Trần Nhật Lễ lên kế vị. Do đam mê tửu sắc, tháng 11 năm 1370, Nhật Lễ bị phế bỏ, giáng xuống làm hôn đức công. Tháng 11 năm 1372, vua Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho Trần Kính, lên làm Thái Thượng Hoàng. Trần Kính lên ngôi lấy hiệu là Trần Duệ Tông. Trần Duệ Tông nối ngôi, liên tục tuyển chọn nhân tài cho đất nước, cho những người lính già và những người bệnh tật, ốm yếu rời quân ngũ. Năm 1374, ông tổ chức thi đình chọn sĩ phu, không phân biệt quý tộc hay dân giả. Những nho sĩ thời đó như Đào Sư Tích, Đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiến Phủ, Đỗ Bản Nhãn, Trần Đình Thám, Đỗ Thám Hoa v.v. đều xuất thân từ giới bình dân. Đặc biệt là ông chú trọng về lễ nghi và đề cao tinh thần dân tộc, ra lệnh cho dân Việt không được mặc quần áo theo kiểu phương Bắc và không được bắt chước tiếng nói của các nước Lào, Chiêm Thành. Ông quy định các loại xe ngựa, kiệu, tàu thuyền và y phục đều phải theo thời vua Trần Minh Tông. Quan trọng hơn hết là ông cho cải tiến lại quân đội để chuẩn bị triệt hạ Chiêm Thành, vì quân Chiêm thường xuyên xâm lấn bờ cõi kể từ năm 1360 khi Chế Bồng Nga lên làm vua. Quân Chiêm liên tục cướp phá biên giới Hóa Châu của Đại Việt từ năm 1361 đến năm 1366, mặc dù luôn bị các tướng trấn thủ biên giới đẩy lui. Tháng 3 năm 1371, Chế Bồng Nga mang quân vượt biển đánh vào cửa Đại An, tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long. Quân nhà Trần chống cự không lại, nên vua Trần Nghệ Tông phải di dời sang Cổ Pháp, làng Đình Bảng. Quân Chiêm vào thành Thăng Long, cướp phá cung điện, bắt phụ nữ, lấy ngọc ngà gấm lụa mang về nước. Khi Chế Bồng Nga rút quân, vua Trần Nghệ Tông trở về kinh đô, dùng người trong tông thất sửa sang lại cung điện. Năm 1376, Chế Bồng Nga lại mang quân tấn công Đại Việt. Lần này vua Trần Duệ Tông sai Đỗ Tử Bình dẫn quân dẹp loạn, quân Chiêm thua trận phải rút quân về nước. Tháng 12 năm 1376, vua Trần Duệ Tông đích thân chỉ huy 12 vạn quân tiến đánh Chiêm Thành. Ông sai Lê Quý Ly chỉ huy vận chuyển lương thảo đến cửa biển Di Luân, tức Quảng Bình ngày nay, và dừng quân tại nơi này để tập trận. Tháng Giêng năm 1377, quân nhà Trần tiến vào cửa Thi Nại, Quy Nhơn, đánh lấy đồn Thạch Kiều, rồi tiến tới kinh đô Đồ Bàn của nước Chiêm. Chế Bồng Nga lập đồn giữ ngoài thành, cho viên quan tên Mục Bà Ná trá hàng, nói rằng Chế Bồng Nga đã bỏ trốn. Ngày thứ 24, vua Trần Duệ Tông muốn tiến chiếm Đồ Bàn. Đại tướng Đỗ Lễ can ngăn mãi nhưng ông không nghe, thúc quân tiến vào thành, liền bị trúng kế phục binh. Quân Đại Việt thua trận, mất hơn phân nửa quân số. Vua Trần Duệ Tông bị vây hãm trong thành và bị tử trận cùng các tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hào, Hành Khiển, Phạm Huyền Linh. Năm đó ông được 41 tuổi. Sau khi vua Trần Minh Tông băng hà, trong các hoàng đế nhà Trần về sau, Trần Duệ Tông là vị vua duy nhất có cá tính mạnh mẽ, mang hoài bão chứng hưng đất nước. Cái chết của ông là bước ngoặt lớn đối với thời Trần hậu kỳ. Vua Trần Nghệ Tông vốn hoàn toàn dựa vào ông, và sau khi ông mất lại dựa vào Hồ Quý Ly, khiến cơ nghiệp nhà Trần suy sụp. Nếu ông không chủ quan, khinh địch, thì Đại Việt ít ra có thể giảm thiểu được họa Chiêm Thành trong những năm kế tiếp, và khi ông còn tại vị, chắc chắn Hồ Quý Ly khó trở thành quyền thần mà thao túng triều đình. Cái chết của ông được xem là một thiệt thòi lớn cho Đại Việt nói chung và nhà Trần nói riêng. Lịch sử Việt Nam ghi lại nhiều chiến công hiển hách của các anh hùng thời nhà Trần như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, v.v. Mỗi danh tướng đều có sắc thái riêng biệt, tạo thành những vì sao sáng trên bầu trời đất Việt. Ngoài ra, hội nghị Diên Hồng của thời nhà Trần hơn 7 thế kỷ trước là một nét son in đậm trong lịch sử của dân tộc. Một hội nghị dân chủ với sự góp mặt của các bô lão ở khắp các làng xã tụ hội về để góp ý nên hòa hay nên chiến. Ai cũng có quyền tham dự, trong khi chế độ cộng sản hiện nay chỉ có đảng cử dân bầu, chỉ có đảng viên mới có quyền vào phòng họp và phải gật đầu khi bộ sậu trung ương đảng đã quyết định. Như vậy mà vẫn còn nhiều đại biểu quốc hội luôn có bộ mặt vênh váo, không biết liêm sĩ. Có thể họ không biết mình là con lừa trong chủ trương ít đảng hại dân của Cộng sản Việt Nam, hoặc họ biết mà vẫn làm vì để vinh thân phì gia.
Dòng sự Việt kiêu xa là gấp son ba miền biển rừng, dòng là không nơi nơi vẫn muôn đời vì chúng sắt son. Vùng biển rộng bao la và núi non như là ngọc lụa, muôn sự biết muôn năm trong trái tim của người Việt Nam, muôn sự biết muôn năm trong trái tim của người Việt Nam.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Lương Nhật Quang, sinh năm 1987, bị bắt ngày 3 tháng 1 năm 2012 với bản án 12 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.